Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, môn Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa được xem là môn quan trọng nhất của triết học Phật giáo. Các chủ đề của môn này sẽ đầu sâu vào ba góc độ: lịch sử, tiếp biến văn hóa và triết lý hành trì của Đạo Phật trong quá trình phát triển từ thời Đức Phật tại thế cho đến khoảng 700 năm sau. Trải qua một thời gian khá dài, tiến trình tiếp biến văn hóa của Phật giáo trong các giai đoạn lịch sử đã làm cho Đạo Phật tương tác với các nền tảng triết học qua đối thoại triết học và đối thoại liên tôn giáo. Một mặt giúp cho Đạo Phật thích ứng với những cái nhu cầu mới, nhưng mặt khác Đạo Phật cũng đã phải thay đổi chính mình. Và trong sự tiếp biến như thế, tiến trình tương tác hai chiều đã làm cho Đạo Phật tiếp thu các dữ liệu mới và cũng dần dà mất đi một số các dữ liệu truyền thống. Kháng cự trước phong trào tiếp biến văn hóa đó, thì truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy cố duy trì các bản sắc được xem như là gần với Đức Phật nhất. Và do vậy, hai trường phái Phật giáo cứ như thế mà vận hành phát triển trong lịch sử mấy nghìn năm qua. Bài đầu tiên của môn học này sẽ là ba thời kỳ phát triển Phật giáo, như là một phần ôn lại cái quá trình lịch sử về sự có mặt của Đạo Phật nguyên chất. Sau đó là Đạo Phật phát triển về sau này. Và khi ta nắm được các giai đoạn phát triển của Phật giáo, thì việc ứng dụng Đạo Phật trong bối cảnh hiện đại với nhiều thay đổi trong giai đoạn toàn cầu hóa sẽ là một điều rất lý thú. Thứ nhất, chúng ta ôn lại người khai sáng Đạo Phật. Đức Phật sinh vào năm 624 trước Tây lịch tại vườn Lâm Từ Ni, một vườn ngự uyển được hai quốc gia trông coi, đó là nước Koliya và Sakya. Vì là vườn ngự uyển cho nên phong cảnh tại vườn này đó rất đặc biệt so với các vườn ngự uyển còn lại trên toàn cõi Ấn Độ. Những dữ liệu về thần thánh hóa mô tả về sự ra đời của Đức Phật đó được thêm thắt về sau này. Thực ra thì Đức Phật được sanh ra cũng như bao nhiêu con người khác thôi, nhưng mà ngôn ngữ biểu tượng thì thích mô tả rằng trước khi Ngài sanh ra thì có những điềm lạ. Khi Ngài hạ sanh thì sanh ở bên phía hông phải, bước đi 7 bước rồi dõng dạc tuyên bố trên trời dưới đất ta là số 1. Sau đó rồng đã phun nước tắm cho Ngài. Thì tất cả những mô tả như vừa nêu đó, nó chỉ là gắn kết các biểu tượng để làm giàu cái sự mô tả về sự ra đời của một bậc vĩ nhân thôi. Ở đây chúng ta không đào sâu về các nghi biểu tượng đó. Trên thực tế đó, về phương diện lịch sử thì trước khi hạ sanh thái tử, hoàng hậu Maya đã tắm tại hồ, và sau khi hạ sanh một lần nữa bà cũng tắm tại hồ, và hồ đó ngày nay vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dầu việc hồi phục lại hồ đó nó cũng có ít nhiều khác với nguyên vẹn của nó, cho nên nghiên cứu về Đức Phật lịch sử sẽ cho chúng ta thấy một cái bức tranh rất khác với Đức Phật tôn giáo. Và công việc của chúng ta trong môn học này đó là làm thế nào để phát họa được cả hai bức tranh, một mặt thì đáp ứng cho nhu cầu nghiên cứu học thuật, mặt khác thì đáp ứng cho các hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng. Cha của Thái tử là Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Theo lịch sử thì vào năm 29 tuổi, sau trung bình 10 tháng đính hôn, Thái tử Tất Đạt Đa đã rời hoàng cung, giả từ vợ con, chọn con đường tâm linh, tìm kiếm các giá trị minh triết để giải quyết các vấn nạn mà ngài đã ưu tư nhưng không cách nào tháo mở được. Sự kiện đến tuổi 29 mới lập gia đình cho chúng ta thấy Đức Phật là một người rất nặng lòng với quê hương và xã tắc. Do vì nặng lòng như thế cho nên ngài đã không màng đến việc lập gia thất. Đang khi cùng vào thời điểm đó, Công Tôn, Dương Tử phần lớn đều có vợ, thậm chí có đến vài vợ. Đó là những nhân cách rất đặc biệt mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta như là một bài học rất quý. 6 năm tu khổ hạnh của Đức Phật đã được chứng minh là vô hiệu, và những phương pháp về tâm linh được xem như là truyền thống có trước trong Bà La Môn giáo đã không thể chứng minh rằng đó chính là con đường tâm linh đích thực. Đức Phật đã mạnh dạn từ bỏ con đường tâm linh này để tìm kiếm một con đường tâm linh do chính mình khám phá, và con đường đó được gọi là trung đạo, cụ thể là Bát Chánh Đạo, xa lánh hai cực đoan, hưởng thụ khoái lạc giác quan và đi đọt cơ thể bằng sự ép sát. Nhờ mạnh dạn từ bỏ con đường khổ hạnh mà Đức Phật đã trở thành nhà minh triết vĩ đại nhất trong lịch sử minh triết của Ấn Độ vào thời điểm đó cũng như cho đến thời điểm hiện nay. Ở tuổi 35, Đức Phật đã giác ngộ dưới cội Bồ Đề tại Gaya. Nay địa điểm đó được gọi là Bốt Gaya, tức Bồ Đề Đạo Tràng. Sau 49 ngày thiền định, ngài đã phát hiện ra lý duyên khởi, sự tương tác đa chiều và nối kết nhân quả của bản thân trong tương quan với nhân quả của xã hội và vũ trụ. Từ đó tuệ giác đã được phát sinh, niết bàn đã được chứng đắc. 3 tuệ giác lớn được đánh giá là sở hữu của ngài ngay đêm cuối cùng này, đó là lậu tận minh, tức thấy rõ các phiền não, nghiệp chướng, hoặc dụng nỗi khổ niềm đau đã được diệt trừ đến tận gốc rễ. Túc bình minh, tức là năng lực tuệ giác về đời sống quá khứ và sử dụng chúng như là những dữ liệu của đạo đức hiện tại nhằm phục vụ cho các giáo dục đạo đức. Và thiên nhãn minh là cái nhìn về nhân quả của tất cả các chúng sinh cho các đời sống tương lai, từ đại cương cho đến chi tiết thấy rõ mồn một, và đây cũng chính là những dữ liệu để giúp cho ngài giáo dục đạo đức rất là thành công. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã đi bộ trung bình là 1 tháng để đến được Sa Náp, trung tâm văn hóa quan trọng nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ, để hóa độ 5 người bạn đồng tu. Cuộc hóa độ đó đã giúp cho Đức Phật mở ra một cái phương trời tâm linh mới, và điều này cũng nó đã kích thích tâm lý đối với các nhà tôn giáo lúc bấy giờ về sự tò mò và tìm hiểu về nền minh triết mới được Đức Phật khám phá. Tại đây thì Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân, tức là Tứ Diệu Đế, qua 3 phương diện với 12 yếu tố: thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển. Thì mỗi một phương diện như vậy gồm có bốn yếu tố: khổ, nguyên nhân khổ, niết bàn và con đường đạt được niết bàn. Sau đó Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Vô Ngã Tướng về phương diện tâm lý nhằm để trị liệu cảm xúc, giúp cho hành giả vượt qua các nỗi đau trên thân và các nỗi khổ trên tâm. Và ứng dụng này sẽ giúp cho con người giải phóng được các chấp trước về ngã, ngã sở hữu và mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời. Sau đó Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Thế Gian Bốc Cháy, nói về các hoạt dụng tiêu cực của sáu giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Bài kinh này là cánh cửa hướng dẫn về con đường tâm linh tu tập, giúp cho các vị hành giả xuất gia từ bỏ sự bám trước vào thế giới trần cảnh, thông qua đó làm chủ được các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, trải nghiệm chánh định, chánh niệm và phát sinh tự giác ở hiện tại. Ba bài kinh căn bản đó rất tiếc trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa ít khi được đề cập, và nó trở thành là các sách, các kinh gối đầu giường của truyền thống Phật giáo nguyên thủy từ nhiều ngàn năm qua. Suốt 45 năm sau đó, kể từ ngày giác ngộ, Đức Phật đã thuyết giảng rất nhiều các pháp hội. Mỗi một pháp hội Đức Phật thuyết giảng một bài kinh khác nhau, nhằm ứng dụng, triển khai rộng về tứ diệu đế mà Ngài đã khám phá, cũng như kinh Vô Ngã mà Ngài đã hướng dẫn phương pháp trị liệu. Hầu như nền minh triết Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, xã hội học Phật giáo và tâm linh học Phật giáo đã được Đức Phật dày công tuyên thuyết suốt 49 năm. Toàn bộ những lời dạy đó đã được ghi thành kinh điển, lúc đầu là hình thức truyền khẩu, về sau là văn bản, và ngày hôm nay chúng ta có để nghiên cứu tu tập theo. Năm 544 trước Tây lịch, ở tuổi 80, Đức Phật đã nhập vô di niết bàn tại vườn rừng Ta La Sông Thọ. Dưới sự kính tiếc vô vàn của nhiều thế hệ đệ tử khác nhau, và cuộc đời của Đức Phật đã trở thành như là một bài học lịch sử về tư cách đạo sư của một bậc minh triết, về cách thức hướng dẫn tâm linh của một bậc tư tưởng gia vĩ đại nhất của nhân loại, về con đường dấn thân phụng sự rất đặc biệt mà chưa từng có một nhân cách tôn giáo nào có thể sánh ví được. Vấn đề 2. Thời kỳ Phật giáo nguyên thủy thường được đánh dấu 100 năm. Có nơi thì tính từ thời điểm Đức Phật thành đạo, có nơi tính từ thời điểm Đức Phật qua đời. Sự bất đồng về thời điểm tính đó không phải là chuyện quan trọng, mà quan trọng là suốt 100 năm này, nếu ta đánh dấu từ năm 589, tức là từ thời điểm Đức Phật thành đạo ở tuổi 35, cho đến năm 489 trước Tây lịch, rõ ràng suốt thời gian đó nền tư tưởng Phật giáo nguyên chất được truyền thừa rất mạnh, hầu như là trên toàn cõi Ấn Độ. Và điều đó đã ảnh hưởng một cách rất là sâu rộng trong đời sống quần chúng lúc bấy giờ. Trọng tâm của thời kỳ Phật giáo nguyên thủy là sự hình thành tư tưởng kinh điển với bốn bộ kinh Nikaya. Bộ kinh thứ năm thì được phát triển về sau này. Hàng ngàn bài kinh được Đức Phật thuyết giảng, dài, vừa và ngắn, được xem là cẩm nang chân lý, giúp cho các đối tượng lắng nghe, nghiên cứu học hỏi, có thể giải quyết được nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Và đối tượng được Ngài thuyết giảng trong văn học Bali giai đoạn đầu 100 năm này là mọi tầng lớp xã hội, với vua chúa có, giới triết gia có, giới tôn giáo học và các thành phần trong xã hội. Nhưng rất tiếc, qua quá trình phát triển của Phật giáo tại các nước nguyên thủy và đại thừa đó, thì những bộ kinh, những bài kinh được sử dụng trong các nghi thức tụng niệm phần lớn chỉ đáp ứng cho một thiểu số giới tu sĩ thôi, và người tại gia hầu như sử dụng ké nghi thức tụng niệm mà vốn được biên soạn cho giới xuất gia. Điều này dẫn đến một cái kết quả là hầu như giới Phật tử, cả truyền thống Phật giáo nguyên thủy và đại thừa, ít có cơ hội nắm trọn vẹn được những nền minh triết tinh hoa nhất đã được Đức Phật giảng dạy trong thời kỳ nguyên thủy. Về ngôn ngữ, trong suốt 100 năm đó, tiếng Magadhi, tức là quốc ngữ của Mạc Kiệt Đà và cũng là quốc ngữ của miền Bắc Ấn Độ lúc bấy giờ, đã trở thành là ngôn ngữ truyền khẩu được sử dụng trong giáo hội Phật giáo lúc bấy giờ. Qua quá trình phát triển và dựa vào tinh thần Đức Phật dạy trong kinh tạng Pali, các tu sĩ Phật giáo trong suốt 100 năm đó, ngoài việc lão thông kinh điển bằng tiếng Magadhi, lại còn chuyển ngữ sang các phương ngữ nơi mà mình xuất thân hay là quê quán. Nhờ đó mà đạo Phật đã lan rộng trong phần lớn các tầng lớp xã hội lúc bấy giờ. Tiếng Magadhi được xem như là quốc ngữ và cũng là ngôn ngữ tri thức, là khi các phương ngữ đó thì thành phần bình dân trong xã hội Ấn Độ vẫn có thể tiếp nhận một cách lão thông. Đức Phật qua đời vào năm 544 trước Tây lịch. Tôn giả Ca Diếp với vai trò như là anh hai tâm linh trong giáo đoàn được nhiều vị kính nể đến bây giờ, đã triệu tập một hội đồng gồm 500 tăng sĩ ưu tú nhất tiến hành việc biên tập kinh điển truyền khẩu lần đầu tiên tại vùng núi phía ngoài của thành Vương Xá. Chữ kết tập kinh điển trong nguyên ngữ là Sangiti, có nghĩa đen là đọc tụng cùng nhau hoặc là trùng tuyên lại những gì mà Đức Phật đã giảng dạy. Mục đích của lần kết tập kinh điển là thứ nhất là để thống nhất về phương diện truyền khẩu những cốt lõi về nền minh triết mà Đức Phật đã giảng dạy trong suốt 45 năm của Ngài. Cũng rất may mắn vào thời điểm Đức Phật còn tại thế thì rất nhiều các bài minh triết Đức Phật giảng dạy đã được nhiều thế hệ học trò học thuộc lòng, và do đó công việc trùng tiên trong đại hội kết tập lần thứ nhất không gặp những khó khăn. Mục đích của cuộc kết tập kinh điển lần này được xem như là hệ thống hóa tất cả những lời giảng dạy trong suốt 45 năm, mà không phải ai cũng có may mắn được nghe trực tiếp từ đầu chí cuối. Có người được nghe trong giai đoạn đầu nhưng lại không có cơ hội nghe trong giai đoạn giữa hoặc là trong giai đoạn sau. Trong số mười mấy thị giả của Đức Phật thì tôn giả A Nan, mặc dầu là người thân cận Đức Phật ở giai đoạn về sau, nhưng lại có cơ hội được Đức Phật trùng tuyên nhiều nhất các lời minh triết Ngài giảng dạy. Nhờ đó mà công việc biên tập trùng tuyên lại kinh điển đã được ghi nhận ở mức độ là khá chuẩn xác, thống nhất quá cho vấn đề truyền thừa đối với một giáo đoàn Phật giáo Ấn Độ khá lớn mạnh trong giai đoạn thời Đức Phật là một nhu cầu không thể thiếu. Và cũng nhờ sự thống nhất về phương diện truyền thừa, hành trì và truyền bá, Phật giáo trong thời đại nguyên thủy suốt 100 năm sau đó đã phát triển một cách rất vượt mạnh như bản chất đạo Phật nguyên chất ngay thời Đức Phật. Tôn giả Ubali có công trung tuyên tất cả các điều khoản giới luật để Đức Phật thuyết giảng cho người tại gia, người xuất gia. Và dĩ nhiên trong giai đoạn 100 năm này, toàn bộ giới luật Bồ Tát được xem là chưa có mặt. Nói một cách khác, nội dung chính của kỳ thống nhất biên tập kinh điển lần thứ nhất chỉ là kinh tạng, tức tập hợp những lời dạy về chân lý của Đức Phật, và luật tạng, tức những lời dạy về đạo đức, chuyển hóa tham sân si hướng đến một con đường tâm linh cao thượng. Và trong giai đoạn này hoàn toàn chưa có phần luận tạng, mặc dầu các nhà chủ trương thừa tọa bộ về sau này có khuynh hướng và cho rằng toàn bộ 7 bộ luận đã được kết tập vào trong thời kỳ thứ nhất. Tất cả những điều đó chỉ là một truyền thuyết thôi, chứ không có những dữ liệu xác thực để chúng ta tin rằng vào thời điểm đó Đức Phật đã từng giảng dạy về A Tỳ Đạt Ma. Hay nói một cái khác, A Tỳ Đạt Ma là một sản phẩm tri thức của các vị đệ tử Phật và một số khác là đệ tử đời thứ hai, thứ ba sau khi Đức Phật qua đời đã dày công tập đại thành và hệ thống hóa những lời dạy gắn liền với tâm lý học ứng dụng và đã biên tập lại nhằm giúp cho người tu học có thể xem đó như cẩm nang chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Phật giáo Đại thừa phát triển chính yếu là ở tại Ấn Độ, sau đó đã mở rộng biên cương bờ cõi truyền sang Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng, Mông Cổ và Việt Nam. Đang khi đó thì Phật giáo Nguyên Thủy lúc đầu cũng phát triển chính yếu là tại Ấn Độ, sau đó đã truyền bá chính thức ở tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Riêng ở Việt Nam thì cộng đồng Phật giáo Nam Tông chia làm hai nhóm: Phật giáo Nam Tông Khmer có gốc từ đạo Phật Campuchia, phát triển tại Việt Nam trong vòng vài thế kỷ, đặc biệt là ở miền Nam. Đang khi Phật giáo Nam Tông người Kinh thì mới được truyền bá từ Tích Lan vào Việt Nam vào thập niên 40 của thế kỷ 20. Hai dòng truyền thừa của Phật giáo Nam Tông tại Việt Nam cho thấy Việt Nam là một nước rất là thoáng rộng, có thể chấp nhận các hệ thống truyền thừa Phật giáo khác nhau. Và có lẽ Việt Nam cũng là nước mà truyền thống Phật giáo Nam Tông được tạo cơ hội phát triển một cách rất bình đẳng với truyền thống Đại thừa có mặt tại Việt Nam trên dưới 2000 năm. Ba, thời kỳ bộ phái được đánh dấu suốt 400 năm, có nơi tính từ thời điểm Đức Phật qua đời, có nơi tính từ thời điểm kết thúc thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy. Ở đây chúng tôi tính từ năm 489 cho đến năm 89 trước Tây lịch. Vào khoảng năm 244 trước Tây lịch, và tính 100 năm sau đó thì đại hội kết tập kinh điển lần thứ 3 được triệu tập dưới thời đại của vua A Dục. Người chủ trì đại hội kết tập vào thời điểm đó chính là ngài Mục Kiền Liên Đế Tu. Đối tượng tham dự đại hội kết tập kinh điển vào thời điểm đó khoảng 1.000 các vị tăng sĩ lỗi lạc. Nội dung chính là kinh tạng Nikaya đã bắt đầu được hình thành thành năm bộ. Ngoài luật tạng như đã được kết tập trong thời kỳ thứ nhất thì lại còn được giới thiệu một cách rõ ràng hơn trong giai đoạn này. Thắng pháp tạng bắt đầu có mặt. Như vậy, dựa vào dữ liệu lịch sử, chúng ta có thể khẳng định A Tỳ Đạt Ma được giới thiệu vào đại hội kết tập kinh điển lần thứ 3. Do đó chắc chắn không thể là do Đức Phật thuyết giảng. Đời sống tăng đoàn vào giai đoạn đó vẫn được xem giới hạnh trang nghiêm, giữ các oai nghi trong đi đứng nằm ngồi, làm chủ các giác quan, trải nghiệm đời sống an lạc thảnh tơi. Học thuyết truyền thống của các vị trưởng lão ngày càng được chấn chỉnh và phát triển rất là mạnh, đặc biệt là nhấn mạnh về góc độ giới luật. Qua quá trình phát triển thì đại chúng bộ đã có tối thiểu là 4 lần phân chia và hình thành lên 7 tông phái trong suốt 200 năm. Và quá trình vận động qua 2 thế kỷ dài đằng đẵng đó, rất nhiều điều đại chúng bộ đã tiếp biến dân hóa để góp phần thích ứng đạo Phật với thời đại. Và cũng thông qua con đường tiếp biến này, đại chúng bộ đã giúp cho quần chúng và các trường phái triết học tôi giới lúc bấy giờ dễ dàng tiếp nhận được nền triết học rất sâu sắc của Đức Phật cách đó vài trăm năm. Về phương diện giáo đoàn, không phải chỉ ở miền Bắc Ấn Độ, khắp cả miền Trung Ấn, miền Mạn Nam, miền Mạn Tây xứ Ấn Độ, đạo Phật đã phát triển một cách rất là lan rộng. Ảnh hưởng của đạo Phật và giáo đoàn vào thời điểm đó gần như là mỗi thành phần đều có cơ hội tiếp nhận giáo pháp để thực tập giáo pháp. Nhu cầu tiếp biến nhân hóa theo đó được gia tăng nhằm thúc đẩy nhiều hơn nữa quá trình cải cách rất sâu rộng của Phật giáo trong đời sống xã hội lúc bấy giờ. Như chúng ta biết, đạo Phật có mặt ở Ấn Độ phải song hành với nền tảng triết học và tôn giáo học của Bà La Môn giáo suốt cả mấy trăm năm trước Tây lịch, kể từ thời Đức Phật. Sự song hành đó vẫn chưa từng bị kết thúc. Do đó Bà La Môn giáo cũng từng bước kiện toàn nền tảng triết học của mình, và đạo Phật lại càng phát triển nhiều hơn nữa để đáp lại những cái cuộc đối thoại liên triết học mà lúc đó đóng một vai trò rất quan trọng để quyết định sự thành công trong việc truyền bá của đạo Phật trong quảng đại đa số quần chúng, đặc biệt là giới tri thức, giới tôn giáo và giới chính trị. Do đó nhu cầu cải cách giáo hội vào thời điểm đó được xem là mối quan tâm hàng đầu. Vào năm 344 trước Tây lịch, cái phần này nó hơi bị lộn trong cái máy phóng ảnh đó. Đại hội kết tập kinh điển lần thứ 2 đã được hình thành tại thành phố Vesali. Đối tượng tham dự kết tập kinh điển lần này đó là 700 tăng sĩ ưu tú. Mục đích của cuộc kết tập được xem là nhằm giải quyết những điểm bất đồng về 10 điều giới luật căn bản. Về nội dung kết tập thì chủ yếu là phần kinh tạng cộng thêm vài tập tiểu bộ kinh được xuất hiện. giới luật của Đức Phật dành cho người xuất gia vẫn được giữ nguyên, không có điều gì mới. Như vậy đại hội kết tập lần thứ hai thực ra chỉ là để củng cố nền tảng triết học, tức là Dhamma và giới luật Vinaya được kết tập vào từ kết tập thứ nhất. Bên cạnh đó chỉ thêm vài tập Nikaya căn bản mà thôi. Trong giai đoạn này thì ta thấy có một sự phân hóa rất căn bản, đó là giữa tăng đoàn có hai quan điểm về việc hành trì và truyền bá đạo Phật đã được diễn ra. Quan điểm của các vị trưởng lão thuyết bộ được xem như là giữ gìn truyền thống. Cái gì giữ gìn truyền thống, cái đó ít nhiều mang tố chất thủ cụ. Việc thủ cụ có thể giúp cho truyền thống tâm linh của đạo Phật được duy trì đúng với nguyên bản, nhưng mà mặt khác vẫn gặp ít nhiều các rào cản khi mà truyền thống về triết học và tâm linh của Ấn Độ lúc bây giờ đã phát triển ở một mức độ khá cao. Cho nên duy trì tính truyền thống của Phật giáo đôi lúc nếu giữ lại 100% sẽ khó tạo cơ hội cho giới tri thức lúc bây giờ tiếp cận một cách thành công các lời minh triết của đạo Phật. Đối lập lại với khuynh hướng này là truyền thống đại chúng ngộ mà tiêu biểu phần lớn là các vị tu sĩ trẻ có năng lực và rất là thức thời học hỏi các nền minh triết có mặt đồng thời vào thời điểm đó và lý giải lời Phật dạy bằng ngôn ngữ của hiện đại để giúp cho giới tri thức lúc bây giờ dễ dàng tiếp nhận lời Phật dạy hơn. Họ được xem là đại diện cho thành phần cải cách nhưng lại bị phê phán là những người làm mất dần truyền thống tâm linh gốc của đạo Phật do sự mâu thuẫn nội bộ dẫn đến tình trạng tràn ly mà hai trường phái trưởng lão thuyết bộ và đại chúng bộ ngày càng xa nhau, như lại góp phần giúp cho đạo Phật được phát triển tại Ấn Độ. Trong nội bộ của trưởng lão thuyết bộ cũng có những mâu thuẫn, cho nên đã phân chia thành 7 lần và kết quả là tạo ra 11 tông phái. Nếu chúng ta làm một thống kê, đại chúng bộ gồm có 7 phân phái và trưởng lão thuyết bộ 11 phân phái, cộng với hai bộ phái này thì chúng ta có con số là 20 bộ phái Phật giáo. Đó được xem như là giai đoạn tranh minh về triết lý, ứng dụng, hành trì và truyền bá lời Phật dạy. Mỗi trường phái đào sâu vào một bản luận hay là một số bản kinh làm nền tảng và lấy đó như là tông chỉ trong việc tiếp cận giải quyết các vấn nạn xã hội mà thời điểm lúc bấy giờ đang đối phải. Đức vua Asoka được xem là vị vua có công nhất trong lịch sử truyền bá đạo Phật tại Ấn Độ và cũng là người góp công truyền bá đạo Phật ra nước ngoài. Phái đoàn truyền bá Phật giáo ra nước ngoài đầu tiên được vua Asoka truyền bá là phái đoàn của tôn giả Mahinda, tức là con trai của vua Dục, cộng với 4 vị tăng sĩ lỗi lạc lúc bấy giờ đã giới thiệu đạo Phật vào Tích Lan. Bên cạnh đó thì phái đoàn của con gái vua A Dục là trưởng lão ni Sangha Mita đã góp phần thành lập dòng tỳ kheo ni tại Tích Lan và dòng này cũng đã phát triển rất mạnh vào nhiều thế kỷ sau đó. Bên cạnh việc giới thiệu đạo Phật ra nước ngoài tại Ấn Độ, đặc biệt là ở miền Bắc, thì các giáo đồ Phật giáo bao gồm trưởng lão bộ và đại chúng bộ nỗ lực ráo riết truyền bá và củng cố đạo Phật ở những nơi mà đạo Phật đã cắm rễ. Đặc biệt tại Kashmir thì đại chúng bộ đã phát triển rất mạnh, và đây cũng là cơ sở rất quan trọng hình thành và phát triển truyền thống đại thừa về sau này. Về phương diện liên hệ thì tư tưởng của đại thừa đã có mặt ở trong đại chúng bộ, chẳng hạn như tông Thuyết Nhất Thiết Bộ, Thuyết Xuất Thế Bộ, có rất nhiều các quan điểm mà các bản kinh luận đại thừa trong giai đoạn đầu đã sử dụng. Và thì đó là một minh chứng cho thấy truyền thống của Phật giáo đã phát triển như là một cái dịp nói không thể thiếu, và những trường phái có trước tạo tiền đề để cho các trường phái về sau này dựa trên đó mà hình thành, phát triển vững vàng hơn và góp phần làm cho Phật giáo được phát triển mạnh hơn. Bốn, thời kỳ Phật giáo phát triển bao gồm 500 năm, tức là năm thứ nhất trước Tây lịch cho đến 500 năm sau sau Tây lịch. Thời kỳ phát triển này có thể chia làm hai nhánh, nhánh Thượng Tọa Bộ và nhánh Đại Thừa. Về nhánh Thượng Tọa Bộ, sau hơn 500 năm truyền khẩu, đạo Phật đã có mặt khắp mọi miền của đất nước. Tuy nhiên vẫn có ít nhiều các giới hạn, bởi vì năng lực ký ức của các nhà sư trải qua nhiều năm tháng bị giảm thiểu. Và dĩ nhiên vào những giai đoạn như thế thì vẫn còn rất nhiều các vị xuất chúng có thể đọc tụng rành rẽ Năm Bộ Đi Ca Gia, hoặc là Lục Bộ hay là Luận Bộ, nhưng khó có ai có thể nhớ một cách thuộc lòng cả ba kho tàng kinh điển. Vào năm 29 đến năm 17 trước Tây lịch, Đại hội Kinh điển lần thứ 5 đã được diễn ra với sự tham dự của 500 tăng sĩ phái Mahavira tại Tích Lan, đã biên tập kinh, luật và luận. Thì luận tạng lúc bấy giờ được hiểu như là thắng pháp, đã được in trên lá bối, và đây được xem là ấn bản đầu tiên về kinh tạng Pali tại đất nước Tích Lan. Giảng bản này đó có một ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với lịch sử truyền bá văn bản học của Phật giáo về sau này. Nói một cách khác là 500 năm trước đó, quá trình truyền khẩu có thể đã làm mất đi rất nhiều các lời dạy cao quý của Đức Phật do giới hạn của ký ức và các bậc nhân tài. Nhưng đến giai đoạn vào năm 29 trước Tây lịch thì quá trình hình thành kinh điển đã làm cho truyền thống về lời Phật dạy qua kinh và giới luật được ghi nhận một cách thống nhất hơn, vững vàng hơn và có giá trị truyền bá trong quảng đại quần chúng hơn. Ấn bản này được xem là ấn bản Pali đầu tiên, và nó cũng là ấn bản có một sức ảnh hưởng truyền bá sâu rộng trong cộng đồng Phật giáo thế giới từ thời điểm đó cho đến ngày nay. Lập tức vào những thế kỷ nói tiếp theo sau, ấn bản bằng lá bối này đã được truyền bá ở các nước lân cận, gần nhất là Miến Điện. Sau đó vài thế kỷ thì đã có mặt ở nhiều cộng đồng Phật giáo khác, bao gồm Thái Lan, Lào và Campuchia. Thì quá trình phát triển của Phật giáo Nam Tông tại các nước này cũng đã có nhiều sự thay đổi về ấn bản Đại Tạng Kinh Pali. Những thay đổi đó phần lớn chỉ là những từ đồng âm dị tự, hoặc là một vài những cái tiểu tiết khác nhau giữa những lần ấn bản mà thôi. Còn đại đa số thì vẫn được lưu giữ như là bản nguyên thủy của Phật giáo Tích Lan. Cũng vào lần kết tập kinh điển lần thứ 5 này, ngoài ba kho tàng kinh điển như vừa nêu thì văn học và tục tạng đã bắt đầu có mặt. Các tác phẩm nổi tiếng được giới thiệu trong giai đoạn này bao gồm là Thanh Tịnh Đạo Luận của Ngài Phật Âm vào thế kỷ thứ 4, Thắng Pháp Tập Tứ Luận của Ngài A Nậu Lâu Đà cũng được phổ biến và lưu truyền. Và đây được xem là hai tác phẩm tục tạng rất quan trọng trong truyền thống văn học Phật giáo Bali. Về từ nguyên, từ Theravada trong tiếng Bali được hiểu đồng nghĩa với từ Thaviravada của tiếng Sanskrit, và dịch sát nghĩa đó là học thuyết của các vị trưởng lão, và nếu dịch theo chữ Hán là trưởng lão thuyết bộ. Khái niệm trưởng lão thuyết bộ được xem là chuẩn nhất và chuẩn hơn các khái niệm được dịch sau đây: trưởng lão bộ hay là thượng tọa bộ. Thượng tọa bộ là một trong hai bộ phái chính của thời kỳ Phật giáo nguyên thủy. Nếu chúng ta chỉ dịch chữ bộ không đó thì nó chỉ nói về trường phái hay là bộ phái, nhưng lại bỏ quên đi cái phần quan trọng đó là học thuyết. Do đó chịu khó để đủ chữ như là trưởng lão thuyết bộ, tức là bộ phái học thuyết của các vị tăng sĩ trưởng lão, sẽ giúp cho chúng ta hình dung được truyền thống kinh luật luận của trường phái do các vị niên cao lạp trưởng lúc bấy giờ chủ sướng truyền bá. Ngày nay đó thì trưởng lão thuyết bộ được gọi nôm na là truyền thống Phật giáo Nam Tông, bắt nguồn từ đất nước Tích Lan và đã chịu ảnh hưởng lan rộng khắp nơi. Nguồn gốc của trường phái này là chịu ảnh hưởng từ phái Đại Tự Viện Mahavira tại Tích Lan, do Đại Đức Mahinda, nhà truyền giáo đầu tiên của Ấn Độ, truyền bá, và các tu sĩ thuộc tông phái phân biệt thuyết bộ, một nhánh của trưởng lão thuyết bộ, truyền bá vào Tích Lan vào khoảng 200 năm trước Tây Lịch. Hiện tại thì khái niệm Phật giáo nguyên thủy đang được sử dụng lẫn lộn với trưởng lão thuyết bộ. Phật giáo nguyên thủy là đạo Phật được tính 100 năm từ thời đại của Đức Phật cho đến sau đó. Trong khi đó đó, thượng tọa bộ thì lại là một bộ phái phát triển về sau này, như chúng ta vừa thấy trong phần giảng nhập. Do đó hai khái niệm này không nên được sử dụng lẫn lộn nhau. Về thời kỳ phát triển của Phật giáo Đại Thừa, những điểm sau đây chúng ta cần nắm. Thứ nhất là về bối cảnh. Các giả thuyết khác nhau về sự ra đề của Đạo Phật Đại Thừa cho thấy có rất nhiều các bất đồng về vai trò của trường phái này trong lịch sử. Nhìn chung thì vào khoảng 200 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì đại chúng bộ phát triển rất mạnh và phân phái thành nhiều chi phái. Kinh điển chính mà đại chúng bộ sử dụng là Kinh A Hàm bằng ngôn ngữ Sanskrit. Đọc vào các bản A Hàm, chúng ta thấy ít nhiều nền tảng tư tưởng của Đại Thừa đã được giới thiệu. Và cái mảng tư tưởng Đại Thừa này đó, mặc dầu chỉ là cái phần bắt đầu, nhưng lại cho thấy có nhiều tư tưởng cải cách so với truyền thống tương đương, đó là kinh Tạng Nikaya bằng tiếng Pali. Rất tiếc hiện nay thì bản nguyên tác A Hàm bằng tiếng Sanskrit đã bị mất trong quá trình truyền bá và trong giai đoạn chiến tranh, chúng ta không thể tìm thấy được, chỉ còn lại ấn bản bằng chữ Hán, có thể góp phần giúp cho chúng ta hình dung được những cái thay đổi về phân bộ, rồi đặt tựa đề kinh, cũng như là nội dung của một số tư tưởng Đại Thừa, cho thấy là cái nhu cầu cải cách của đại chúng bộ như là một cái gì đó rất quan trọng để hình thành ra tư tưởng của Đại Thừa về sau này. Giai đoạn phát triển của Phật giáo Đại Thừa có thể được hình dung trong khoảng 250 năm, tức 150 năm trước Tây Lịch và 100 năm sau Tây Lịch. Trong thời gian 250 năm đó đó, thì là lịch sử ra đời của các bản kinh Đại Thừa có mặt trong nhiều thời điểm khác nhau. Và về sau này đó thì các nhà tư tưởng Đại Thừa đã kết tập Đại Thành và lý giải rằng là Đức Phật đã thuyết giảng tất cả các bản kinh Đại Thừa vào thời điểm của Ngài cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có con người, chư thiên tức là ngoài hành tinh, và các vị Bồ Tát phi lịch sử, tức là các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Dĩ nhiên về phương diện này thì các nhà Phật học nguyên thủy và các nhà trưởng lão thuyết bộ không thể nào chấp nhận. Kinh điển Đại Thừa do đó được liệt vào cái mảng kinh điển phát triển về sau, bởi vì người ta thấy về phương diện văn bản học, các bản kinh này ra đời sớm nhất là 150 năm trước Tây Lịch mà thôi. Làm thế nào để người ta xác định được sự ra đời, tức là niên đại của một bản kinh? Văn bản học là một công cụ rất quan trọng để giúp cho chúng ta xác định điều đó. Văn bản học dựa vào văn phạm, khái niệm các tự loại, và những vấn đề đối thoại liên tôn giáo và liên triết học, các dữ liệu văn hóa có mặt cùng thời trong các văn bản tôn giáo học và triết học ngoài Đạo Phật. Ví dụ như vào thế kỷ thứ tư trước Tây Lịch, hình ảnh cái bẫy chuột mới bắt đầu có mặt, mà đang khi trước đó thì chưa hề có khái niệm này. Vì trong đời sống xã hội vào thời điểm đó, cái nhu cầu bẫy chuột chưa có. Dựa vào cái sự xuất hiện của cái bẫy chuột mà người ta có thể xác định bài kinh chứa đựng cái khái niệm này là có sớm nhất là vào thời điểm thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch thôi. Cũng bằng phương pháp tương tự, rất nhiều các phẩm kinh đã được giới thiệu qua quá trình biên tập kinh điển, chẳng hạn như phẩm Trì, phẩm Đà La Ni, phẩm Quan Thế Âm, vân vân, là được biên tập về sau, chứ phải có mặt cùng một lúc với các phẩm còn lại trong kinh Diệu Pháp Luân Ca vào thế kỷ thứ nhất Tây Lịch. Về phương diện nội dung thì các phẩm vừa nêu hoàn toàn không ăn nhập gì với chủ đề chính của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là khai, thị, ngộ và nhập. Yếu tố tín ngưỡng của Tịnh Độ Tông và Mật Tông đã được giới thiệu trong ba phẩm vừa nêu. Và dựa vào các khái niệm đó, rồi văn phạm khác biệt đó, những nội dung mới mẻ này mà người ta có thể biết được rằng là ấn bản vào niên đại đó đã thêm bớt trong cái các ấn bản đầu thì lại không có. Cho nên dưới góc nhìn văn bản học, tất cả các bản kinh từ Pali cho đến A Hàm và Kinh Điển Đại Thừa đều có thể được xác định trong một biên độ thời gian nhất định. Và do đó chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt được đâu là kinh điển nguyên chất và đâu là các kinh điển phát triển về sau này. Dĩ nhiên về phương diện lịch sử và nghiên cứu là thế, đang trong quá trình truyền bá hành trì đó, có lẽ là chúng ta không cần phải bận tâm việc giới thiệu lịch sử phát triển kinh điển Phật giáo cho giới Phật tử tại gia, thì có thể dẫn đến nhiều điều không cần thiết. Trong giai đoạn đầu, tức là khoảng 150 trước Lê lịch, khái niệm Bồ Tát Thừa được giới thiệu cho đến thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, tới gần như là Phật giáo Đại Thừa giai đoạn sau đó, thì mới đổi thành là Phật giáo Đại Thừa. Đặc biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bản kinh có chứa đựng khái niệm này nhiều nhất trong lịch sử biên tập, hình thành và phát triển mảng dân học Phật giáo Đại Thừa. Đọc vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy mâu thuẫn giữa Đại Thừa và Nguyên Thủy đã lên đến đỉnh cao nhất, từ lúc dùng những từ rất nặng nề để quy kết, phỉ báng, rồi thậm chí là xuyên tạc truyền thống Phật giáo nguyên chất, xem đó như là hạng tiêu nha bại chủng, thành phần thấp kém, tinh thần nhỏ nhoi, ích kỷ, không có tâm lượng lớn, từ bi lớn, đại nguyện lớn để làm các Phật sự cần làm. Mâu thuẫn đó được xem đã đạt đến đỉnh cao và được nêu ra trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Về nguồn gốc, kinh điển Đại Thừa không thuộc một tác giả nào. Đó là nguồn trí tuệ tập thể được biên tập suốt chiều dài 250 năm, và cũng không thuộc một trường phái Phật giáo Đại Thừa nào. Mặc dầu Phật giáo Đại Thừa chịu ảnh hưởng trực tiếp và lớn mạnh từ Đại Chúng Bộ, vì có quan niệm rất thoáng về giới luật cũng như là tiếp biến văn hóa nhằm đáp ứng các phong trào đối thoại liên triết học và liên tôn giáo. Tư tưởng của thuyết nhất thiết hữu bộ, nhất thiết bộ, thiết xuất thiết bộ, kế dân bộ đã góp phần rất quan trọng trong việc hình thành ra một hệ thống tư tưởng Đại Thừa hoàn chỉnh như chúng ta thấy vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. Phong trào Đại Thừa được xem đã nhanh chóng lớn mạnh toàn cõi Ấn Độ và có phần lấn át truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Còn trước đó, các học giả phần lớn thống nhất khi cho rằng mảng dân học Đại Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, A Di Đà được xem là các bản kinh mô tả về truyền thống Phật giáo Đại Thừa trong giai đoạn đầu. Hiện nay đó thì các tác phẩm này vẫn còn nguyên bản Sanskrit và đã được phổ biến rộng rãi trên toàn cầu. Còn các kinh quan trọng hơn trong giai đoạn nguyên thủy hơn của Phật giáo Đại Thừa thì hầu như là đã bị thất lạc các nguyên bản Sanskrit, thì đó cũng đã gây rất nhiều các khó khăn trong việc nghiên cứu để xác định chính xác niên đại ra đời của quá trình phát triển mảng dân học Phật giáo Đại Thừa. Về các nhân cách vĩ đại trong truyền thống Đại Thừa, có thể nói mạnh nhất vẫn là các vị Bồ Tát Mã Minh, Long Thọ, Long Trí, Đề Bà, Vô Trước, Thế Thân. Các vị này đã sống trong khoảng 4 thế kỷ đầu Cao Nguyên và đã góp phần tạo thành các trụ cột tư tưởng rất lớn mạnh giúp cho Phật giáo Đại Thừa phát triển trên toàn nước Ấn Độ. Vào thế kỷ thứ 7 thì chiêm bái tại các Phật tích Ngài Huyền Trang đã ghi lại một dữ liệu khá ấn tượng, đó là vào thời điểm đó thì toàn nước Ấn Độ có khoảng 200.000 tăng sĩ, trong số đó 100.000 là tăng sĩ theo Phật giáo Đại Thừa. Như vậy, qua dữ liệu vừa nêu, chúng ta có thể suy luận từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch cho đến sau 6 thế kỷ tiếp tục theo đó, Phật giáo Đại Thừa ngày càng phát triển và có một chỗ đứng rất vững mạnh trong đời sống tư tưởng của Ấn Độ lúc bấy giờ. Về bản chất, các kinh điển Đại Thừa hội tụ những tư tưởng cải cách và tiếp biến văn hóa, cải cách trong nội bộ Phật giáo, tiếp biến văn hóa là để làm cho đạo Phật thích ứng với xã hội và thời đại hơn. Đây là hai nhu cầu quan trọng trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Bản chất của cải cách là nhằm kháng cự lại và vượt qua các đường lối thủ cụ, giáo điều và thậm chí ít nhiều là chấp kiến so với một truyền thống tâm linh có quá lâu đời như là đạo Phật. Và dĩ nhiên, Đại Thừa vào thời đó không ám chỉ cho bất kỳ là một trường phái nào, và cái phần ngược lại Đại Thừa cũng không bị ám chỉ là một trường phái cụ thể nào, mà ở đây chỉ nói chung là thành phần cấp tiến những con người đã có tinh thần dấn thân vào việc tiếp biến văn hóa để giới thiệu một đạo Phật mới mẻ hơn. Nhìn vào màn ảnh, chúng ta sẽ thấy đây là bản thời gian về lịch sử phát triển của Phật giáo qua ba thời kỳ vừa nêu. Các con số được nêu ra trong bản dữ liệu này đó thì gặp rất nhiều các điểm dị biệt, và thậm chí dị biệt chênh lệch nhau khoảng 150 năm. Thì theo phần lớn các dữ liệu của Phật giáo thì Đức Phật sanh vào năm 624, và theo các sử gia dựa vào các truyền thống tâm linh có cùng thời với đạo Phật thì niên đại ra đời của Đức Phật á thì khoảng chừng 550 mấy thôi, tức là trên là khoảng 100 cho đến 120 năm. Giai đoạn Phật giáo thời kỳ đầu thì được gọi là Early Buddhism, chủ yếu là phát triển ở tại Ấn Độ. Còn giai đoạn Phật giáo Đại Thừa thì phát triển cũng tại Ấn Độ, và từ thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch mới bắt đầu lan rộng ở các nước như Trung Quốc và Việt Nam. Đang khi trường phái Kim Cang Thừa, một chi phái của Phật giáo Đại Thừa, lại phát triển rất mạnh và có chỗ đứng rất là vững trong Phật giáo Tây Tạng và một phần ở trong Phật giáo của Trung Quốc. Các con số tại đây thì chúng ta tham khảo cho biết thôi, còn điểm dị biệt về niên đại rất là cao. Khi đạo Phật vượt khỏi biên giới của Ấn Độ, có mặt ở tại Tích Lan, thì đạo Phật đã có một cái vai trò truyền bá lan rộng ở khu vực Nam Á. Thì đây là một đạo Phật mang tính cách là thượng tọa bộ đúng nghĩa. Còn ở phần Trung Á thì chúng ta thấy đạo Phật phát triển thông qua con đường tơ lụa, và Phật giáo Tây Tạng có một vai trò khá quan trọng nối kết với truyền thống này. Ở tại Đông Á thì các trường phái chính của đạo Phật được phát triển tại Trung Quốc, hoàn toàn khác với các giáo phái Đại Thừa và Nguyên Thủy ở tại Ấn Độ, nằm trong danh sách 20 tông phái: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Thiên Thai Tông, Nhật Liên Tông, được xem là những tông phái có một ảnh hưởng rất lan rộng ở trong Phật giáo. Về tài liệu cho môn học này đó, thì đề nghị các thầy các sư cô tìm đọc 4 tác phẩm chính sau đây. Thứ nhất, Đại Thừa và Sự Liên Hệ với Tiểu Thừa của giáo sư Nalina Sadut, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, ấn hành lần đầu tiên vào năm 1971, tái bản vào năm 1999. Đây là tác phẩm mang tính so sánh trực tiếp về những điểm tương đồng và dị biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Và chúng tôi đề nghị quý vị sử dụng bản này làm tài liệu tham khảo chính. 3 quyển còn lại là bộ sách của giáo sư Kimola Thaken, bao gồm Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, bản dịch chữ Hán của Âu Dương Hãn Tồn và bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Quyển 2 là Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, bản dịch chữ Hán của Pháp Sư Diễn Bồi và bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Quảng Độ. Quyển thứ 3, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, bản dịch chữ Hán của Pháp Sư Diễn Bồi và bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Quảng Độ. 3 tác phẩm này đã trình bày một cách rất bao quát và có hệ thống về 3 trường phái chính của Phật giáo, đó là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa và Phật giáo Đại Thừa. Trong quá trình học của chúng ta của môn học này đó, thì cái mảng Phật giáo Tiểu Thừa chúng tôi không có nhấn mạnh, và chỉ nhấn mạnh 2 góc độ chính, đó là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Tác phẩm Phật giáo Nguyên Thủy Tư Tưởng Luận cũng như Phật giáo Đại Thừa Tư Tưởng Luận đã được trình bày dưới nhiều góc độ rất sâu sắc: nhân sinh quan, thế giới quan, đạo đức quan, xã hội quan, tâm linh quan, vân vân. Và các tiêu đề chính lớn đó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng so sánh những cái điểm dị biệt giữa 2 trường phái quan trọng này. Hy vọng rằng là việc đọc vào các tác phẩm vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta có một bức tranh rất bao quát về lịch sử truyền bá của Đạo Phật, và đặc biệt đó là tư tưởng của Phật giáo trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. Việc nắm vững được sự truyền bá tư tưởng Phật giáo trong lịch sử sẽ giúp cho chúng ta đúc kết được rất nhiều các bài học có giá trị trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa ngày nay. Thì chúng tôi xin kết thúc phần giới thiệu bao quát phần đầu của môn Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thời gian còn lại thì dành cho phần vấn đáp nếu các thầy các sư cô có thắc mắc. Cái khác biệt là rất lớn. Nguyên Thủy Phật giáo như vừa nêu đó được đánh dấu trong 100 năm từ thời đại Đức Phật kéo dài sau đó, và đó là một đạo Phật nguyên chất được truyền bá bằng miệng thôi. Chủ yếu tư tưởng đạo Phật trong giai đoạn 100 năm đó là Kinh Tạng và Luật Tạng thôi. Trên thực tế thì Đức Phật không có thuyết giảng Luận Tạng dưới góc độ nghiên cứu dân bản học và lịch sử. Còn Phật giáo Tiểu Thừa đó là phát triển gần như là 400 năm sau đó, tức là sau giai đoạn của Phật giáo Nguyên Thủy. Và các bộ phái đã được tách lập, làm cho đạo Phật đó một mặt đó trở nên phong phú hơn, nhưng một mặt khác đó trở nên phức tạp hơn, vì nó nảy sinh ra rất nhiều các đối kháng về tư tưởng. Nhiều trường phái Nguyên Tiểu Thừa đã đối lập với các trường phái Đại Thừa và ngược lại, và bên nào cũng cho rằng là mình là tiếp nhận chánh pháp tức là Dhamma và luật tức là Vinaya hoàn chỉnh nhất, và do đó đề nghị các trường phái còn lại là sử dụng các văn bản của mình. Cho nên giai đoạn Phật giáo Tiểu Thừa được xem như là giai đoạn tranh minh về Phật giáo sau thời kỳ Nguyên Thủy. Cho nên bản chất của hai trường phái Phật giáo này là hoàn toàn khác nhau, khác nhau rất là xa. Môn dị bộ Tu Luân Luận là một môn rất quan trọng để cho chúng ta thấy sự khác nhau và sự tiếp nối giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Tiểu Thừa. Thì không biết là trong khoa Hoằng pháp của mình có học môn này không ạ? Dị bộ Tu Luân Luận. Hiện tại thì tại Việt Nam nó có hai dịch phẩm về dị bộ Tu Luân Luận. Bản thứ nhất là của Hòa Thượng Triết Quang, rất là tốt. Bản thứ hai đầy đủ hơn và được xem là nó đáp ứng được cái nhu cầu nghiên cứu học hỏi của chúng ta hơn là bản dịch của Thượng Tọa Thích Thành Bình. Thì quý thầy quý sư cô có thể mua và tìm đọc tác phẩm này. Hiện tại nó được bày bán ở dưới cái phòng sách của học viện. Đọc vào tác phẩm đó chúng ta thấy các quan điểm khác nhau về các vấn đề Phật học mà các bộ phái Tiểu Thừa và Đại Thừa diễn ra trong suốt thời gian vài trăm năm.